Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 7 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc, khấn trong tay có nghĩa là gì? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề, các Linh Mục và Kinh Mân Côi. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi tiếng tăm thánh thiện của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và phó thác cho Mẹ Maria sự tiếp tục án phong chân phước cho Đức Hồng Y. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 6 tháng 7, dành cho 400 tham dự viên các sinh hoạt trong hai ngày ở Roma, nhân dịp kết thúc giai đoạn giáo phận trong tiến trình điều tra phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh Giám mục Nha Trang, các chức sắc của Hội đồng Công lý và Hòa bình, cùng với các vị ân nhân, đông đảo tín hữu Việt Nam từ các nước và nhiều người nước ngoài. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Tuckson, Đức Thánh Cha Francisco nói,
anh em đáng kính. Anh chị em thân mến, tôi hài lòng được gặp và nồng nhiệt chào mừng anh chị em. Tôi thân ái chào Đức Hồng Y Peter Tuckson và cảm ơn Đức Hồng Y vì những lời chào mừng. Tôi chào tất cả anh chị em từ các nơi trên thế giới đến đây. Nhân dịp kết thúc giai đoạn giáo phận trong án phong của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Các bạn thân mến, niềm vui của các bạn cũng là của tôi. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa. Và tôi cũng cảm ơn tất cả những người dấn thân trong việc phục vụ này để làm vinh danh Thiên Chúa và nước Chúa. Vị thỉnh nguyện viên án phong là tiến sĩ Vanderi Hinkerman và các cộng sự viên, tòa án giáo phận và văn phòng đặc nhiệm của tòa giám quản Roma, ủy ban sử học và chính hội đồng tòa thánh công lý và hòa bình, nơi là ký ức về Đức Hồng Y Văn Thuận, chứng nhân hy vọng, vẫn luôn sinh động và không phải chỉ là một ký ức, nhưng còn là một sự hiện diện tinh thần tiếp tục mang lại phúc lành của người. Thực vậy, nhiều người có thể làm chứng là đã được khích lệ nhờ được gặp gỡ với vị tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của người. Kinh nghiệm ấy chứng tỏ tiếng tâm thánh thiện của người được phổ biến qua chứng tá của bao nhiêu người đã gặp Đức Hồng Y và vẫn còn giữ trong tâm hồn nụ cười hiền hòa và tâm hồn cao cả của người.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nhiều người đã biết Đức Cố Hồng Y qua các tác phẩm của người, đơn sơ và sâu xa, chứng tỏ tâm hồn tư tế của người được kết hiệp sâu xa với Đấng đã kêu gọi người trở thành thừa tác viên, lòng từ bi và tình thương của Chúa. Bao nhiêu người đã viết, kể lại những ơn lành và dấu lạ mà họ tin là nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Văn Thuận. Chúng ta cảm tạ Chúa vì người anh đáng kính này, người con của Đông Phương, đã kết thúc hành trình trần thế của người trong việc phục vụ người kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy phó thác cho sự truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria sự tiếp tục án phong này, cũng như tất cả các án phong đang tiến hành. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta ngày càng sống trong cuộc đời chúng ta vẻ đẹp và niềm vui được hiệp thông với Chúa Kitô. Tôi thành tâm ban phép lành cho tất cả anh chị em và những người thân yêu của anh chị em. Chiều hôm qua có thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang của dòng Camelo Nhặt Phép ở Roma, nơi có mộ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Roma, Đức Tổng Giám mục Robert John Leach của giáo phận Fairport, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nhận xét rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Lampedusa, nơi các thuyền nhân tị nạn sáng thứ Hai, ngày 8 tháng 7 tới đây, cũng là một lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến các giới chức hữu trách chính tại Âu Châu. tuyên bố hôm 5 tháng 7 vừa qua tại Roma. Đức Tổng giám mục Jolis nói, cuộc viếng thăm ngắn ngủi của Đức Thánh Cha tại đảo Lampedusa nêu lên câu hỏi, chúng ta có thái độ thế nào đối với những người di dân ấy? Phải chăng chúng ta lãnh đạm đối với số phận của họ? Đức Giáo Hoàng chống lại thái độ dựng lên những bức tường để bảo vệ và Ngài kêu gọi hãy mở cửa đón nhận những người di dân. Đức Giáo Hoàng Francisco thi hành điều đó và gần gũi với dân chúng. Đảo Lampedusa thuộc lãnh thổ Italia nhưng gần bờ biển Phi Châu hơn, chỉ cách Tunisia 117 cây số, nên những người vượt biển từ Phi Châu thường đổ bộ lên đảo này. Hôm thứ Tư 3 tháng 7 vừa qua, đã có 500 thuyền nhân từ Phi Châu chạy đến đảo này, một đảo chỉ rộng 20 cây số vuông với 5.000 dân cư. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ thả dòng hoa xuống biển để tưởng niệm các thuyền nhân thiệt mạng trên biển cả. Ngài gặp gỡ những người di dân trên đảo và cử hành thánh lễ cho các tín hữu địa phương.
Kuala Lumpur, chính phủ Malaysia đã rút lại dự luật bị giáo hội công giáo và các tôn giáo không hồi giáo mạnh mẽ phản đối. Dự luật này có điều khoản quy định rằng nếu một trong hai cha mẹ theo hồi giáo, thì con cái đương nhiên trở thành tín đồ hồi giáo, mặc dù người cha hoặc người mẹ kia phản đối. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, Phó Thủ tướng Muhyiddin Yassin của Malaysia thông báo rằng dự luật đã bị chính phủ rút lại, và ông cho biết chính những bất đồng trong nội bộ chính phủ đã đưa tới quyết định bãi bỏ dự luật. Đức cha Pol Tân Chê In, dòng tên, giám mục giáo phận Meleka Johor, đã từng tố giác sự hồi giáo hóa ồ ạt đang gây lo âu cho những người không thuộc hồi giáo. Cả các vị lãnh đạo thuộc các cộng đồng Phật giáo, Ấn giáo và Lão giáo cũng phê bình dự luật. Trong số 29 triệu dân tại Malaysia, có 61% là tín đồ Hồi giáo, 19% theo Phật giáo, 9% theo Kitô giáo và 6% theo Ấn giáo. Trong những năm qua, báo chí cho biết đã có nhiều vụ cưỡng bách theo Hồi giáo vì một trong hai người cha mẹ ngả theo Hồi giáo.
Vatican. Một phụ nữ người Costa Rica đã được khỏi bệnh lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận việc này và đây chính là phép lạ thứ hai của Đức John Paul đệ nhị, được Bộ Phong Thánh nhìn nhận và công bố hôm 5 tháng 7 vừa qua. Phụ nữ đó bị thương nặng ở não bộ và đã được khỏi bệnh ngay sau khi Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị được phong chân phước ngày 1 tháng 5 2011. Ngoài ra, sau khi bà được khỏi bệnh, gia đình bà đã xin theo đạo. Hôm 5 tháng 7, Đức cha Jose Rafael Guigros, Tổng giám mục giáo phận thủ đô San Jose của Costa Rica, tuyên bố rằng việc nhìn nhận phép lạ thứ hai của Đức John Paul đệ nhị với việc khỏi bệnh của một phụ nữ Costa Rica là một món quà rất đẹp của Thiên Chúa và được giáo hội cũng như các tín hữu tại đây hân hoan đón nhận. Đó là một sự kiện lịch sử ngoại thường, một hồng ân cho thế giới và đặc biệt là cho dân Costa Rica, điều làm cho chúng tôi thật vui mừng và làm chứng về niềm tin của chúng tôi.
Mặt khác, các giám mục cũng như các tín hữu tại Ba Lan rất vui mừng về sự kiện Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận việc tôn phong hiển thánh cho Đức Gioan Paulo II. Đức Tổng giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan tuyên bố rằng, chúng tôi rất vui mừng, riêng tôi khi Đức Gioan Paulo II còn sống, tôi đã tin rằng người sẽ được phong thánh vì cuộc sống kết hiệp với Thiên Chúa. Nhiều giám mục Ba Lan khác ghi nhận sự mau lẹ của án phong thánh cho chân phước Gioan Paulo II. Đức ông Slavomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Gioan Paulo II cho rằng, Đức Thánh Cha Francisco sẽ không ấn định ngày phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng trước kỳ nghỉ hè này, lý do vì Ngài không có thời giờ do cuộc viếng thăm Brazil Ngài sắp thực hiện từ ngày 22 đến 29 tháng 7 tới này. Theo Đức ông Oder, việc phong thánh chung cho Đức Gioan 23 và Gioan Paulo II vẫn còn là một vấn đề bỏ ngỏ, chưa được xác định.
Montreal, có 1.150 bạn trẻ Canada sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 tới đây. Đây là con số thấp nhất từ hồi năm 2002. Hồi năm 2008, con số bạn trẻ Canada tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Sydney bên Australia đông gấp đôi, tức là khoảng 2.000 người. Hồi năm 2011, có 6.000 bạn trẻ Canada tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha. Một trong những lý do khiến cho số bạn trẻ Canada tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới tại Brazil là vì phí tổn di chuyển đắt gấp đôi so với chuyến đi Madrid. Chẳng hạn mỗi bạn trẻ ở giáo phận Calgary đi dự Đại hội Giới Trẻ ở Tây Ban Nha chỉ phải trả 2.000 đô la Canada, nay họ phải trả 4.000 đô la nếu đi Rio de Janeiro. Vì thế, nhiều giáo phận ở Canada đã quyết định không tổ chức các nhóm chính thức đi Brazil, thay vào đó họ tổ chức các cuộc gặp gỡ giới trẻ ở địa phương, đặc biệt là từ ngày 26 đến 28 tháng 7 sắp tới. Mặt khác, trong buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Chủ nhật hôm nay, tại quảng trường Thánh Phêrô sẽ có sự hiện diện của 1.500 bạn trẻ Roma sẽ lên đường đi Brazil để dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong số 7.000 bạn trẻ Italia sẽ đi Rio, nhóm 1.500 bạn trẻ Roma là đông nhất. Ban tổ chức cho biết số bạn trẻ Italia sẽ dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Brazil sẽ tăng lên 10.000 người nhờ những chuyến bay hạ giá vào phút chót.
Vatican, hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận chìa khóa xe giáo hoàng Papa Mobile là xe ngài sẽ dùng để di chuyển trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro bên Brazil. Trong buổi tiếp kiến tại Vatican, giám đốc hãng xe Daimler, ông Dieter Schetz, đã trao tượng trưng chìa khóa chiếc xe Đức Thánh Cha sẽ sử dụng. Trong thông cáo báo chí, hãng xe Daimler cho biết các nhân viên của hãng rất hãnh diện, tiếp nối truyền thống từ lâu trong việc cung cấp xe cho Đức Giáo Hoàng. Trong buổi tiếp kiến, ông Schetz cũng trình bày cho ngài sự dấn thân của hãng xe Daimler cho sự bền bỉ, bảo vệ môi sinh và di chuyển an toàn, cũng như những sáng kiến xã hội tại các nước có các hãng sản xuất xe này. Từ thập niên 1930, hãng xe Daimler Mercedes vẫn tặng Đức Thánh Cha các xe hơi để di chuyển, và dưới thời Đức Gioan Phaolô II, hãng này cũng cung cấp cho các vị giáo hoàng các xe Papa Mobile để di chuyển trong các chuyến viếng thăm mục vụ tại các nơi. Sau khi sử dụng, các xe này được giữ lại tại Bảo tàng Viện Vatican hoặc tại Viện Bảo tàng của hãng Mercedes-Benz ở thành phố Stuttgart bên Đức.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Hãy ra đi.
Quý vị thính giả thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Nhưng ai được mời gọi gặt lúa, không phải chỉ nhóm 12 tông đồ hay 72 môn đệ, không phải chỉ là các giám mục, linh mục và tu sĩ, nhưng là tất cả mọi người chúng ta. Tất cả chúng ta được mời gọi tham dự vào sứ mạng rao giảng tin mừng. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, mọi Kitô hữu đều được mời gọi làm thợ gặt. Cả linh mục, tu sĩ, giáo dân đều được sai đến với cánh đồng hôm nay. Chúng ta được mời gọi để công bố niềm vui cho mọi dân mọi nước. Nước Thiên Chúa đã đến gần, và điều ấy có nghĩa là mọi người sẽ đón nhận được bình an của Thiên Chúa, một sự bình an đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con người. Hơn bao giờ hết, con người trong thời đại hôm nay cần bình an và tình yêu của Thiên Chúa. Thế giới chúng ta đang sống được đánh dấu bởi những chia rẽ, bất công và hận thù. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người có thể xích lại gần nhau hơn. Thế nhưng trên thực tế, con người dường như mỗi ngày mỗi xa nhau hơn. Trái tim con người trở nên giá lạnh vì thiếu tình yêu và bình an. Tình yêu là thứ duy nhất có thể sưởi ấm trái tim con người. Thiên Chúa là tình yêu. Khi vắng bóng Thiên Chúa, con người không thể cảm nhận được tình yêu và bình an đích thực. Vì thế là những người Kitô hữu, những người đã được đón nhận tình yêu và bình an của Thiên Chúa, là những người đã được tình yêu của Thiên Chúa sưởi ấm, chúng ta được mời gọi để ra đi, mang Chúa đến cho con người trong thời đại hôm nay. Chúng ta cần giúp cho con người trong thời đại hôm nay hiểu rằng tình yêu là điều duy nhất có thể lấp đầy trái tim con người và giúp con người xích lại gần nhau hơn. Thiên Chúa là tình yêu. Khi chúng ta lãng quên Thiên Chúa, chúng ta đánh mất hy vọng, và không thể yêu thương người khác. Đó là lý do tại sao chúng ta phải minh chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, để người khác cũng có thể kinh nghiệm điều này. Sự cứu độ của con người phụ thuộc vào điều này, và đó cũng là sự cứu độ của mỗi chúng ta. Bất cứ ai hiểu điều này thì cũng có thể tuyên bố như Thánh Phaolô: khốn thân cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Hôm nay Chúa sai chúng ta làm chứng giữa đời. Đôi khi chúng ta thấy mình như con chiên giữa bầy sói. Chúng ta cảm thấy lạc lõng khi nói về tình yêu giữa một thế giới đề cao vật chất. Chúng ta cảm thấy lạc lõng khi nói về lòng thương xót giữa một thế giới đầy hận thù và chia rẽ. Nhiều khi chúng ta bị hiểu lầm, bị bắt bớ, đánh đập và thậm chí là bị giết chết. Đứng trước những thách đố đó, chúng ta cảm thấy nản chí và muốn buông xuôi. Nhưng Đức Giê-xu mời gọi chúng ta tin tưởng vào Ngài, tin tưởng vào tình yêu và sức mạnh của Ngài. Đức Giê-xu sai chúng ta đi và Ngài ban cho chúng ta sức mạnh. Đó không phải là sức mạnh của kẻ thống trị, nhưng là sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh của tình yêu và lòng thương xót. Tình yêu của Ngài sẽ chiến thắng trời dữ, chiến thắng ác thần và mang lại tình yêu, sự tha thứ, tự do, niềm vui và hạnh phúc đến cho con người hôm nay. Nhờ bình an của Thiên Chúa, những vết thương của con người sẽ được xoa dịu, sự băng giá trong trái tim con người sẽ được xua tan, mọi người sẽ được giải phóng ra khỏi xiềng xích của ác thần đang nô lệ hóa con người dưới muôn vàn hình thức. Hôm nay, khi xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương, chúng ta tiếp tục đẩy lui Satan để nước Chúa lớn lên trên mặt đất này và trở nên viên mãn trong ngày sau hết. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai chúng con lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút gầy dừa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm: rao giảng tin mừng, trừ quỷ, chữa lành những người ốm đau. Xin cho chúng con biết nói tin mừng với niềm vui, như những người tìm được viên ngọc quý, biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân. Xin ban cho chúng con khả năng đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa. Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ của bao người đau khổ thể xác tinh thần. Lạy Chúa Giê-xu, thế giới thật bao la mà vòng tay chúng con quá nhỏ bé. Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lễ tuyên khấn ở vài dòng tu, các tu sĩ đọc công thức nói rằng, con khấn trong tay bề trên sẽ sống khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục. Khấn trong tay có nghĩa là gì? Tại sao lại nói là khấn trong tay, chứ không khấn trước mặt? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trong việc tiếp xúc hàng ngày, chúng ta nhận thấy các cử chỉ và lời nói thường đi đôi với nhau và giải thích ý nghĩa cho nhau. Chẳng hạn như khi gặp một người nào, ngoài lời chào, chúng ta còn thêm một cử chỉ của thân thể. Bên Đông Phương, khi chào nhau thì hai người cùng cúi mình để tỏ lòng tôn kính. Dĩ nhiên là cấp dưới thường phải bái sâu hơn. Còn bên Tây Phương, người ta bắt tay nhau để bày tỏ sự thân thiện. Thật vậy, cái cử điệu này ra như muốn nói rằng, đây, tôi chìa tay ra để cho anh thấy là tay tôi không có cầm khí giới. Trong nghi thức khấn dòng, cũng như nhiều nghi thức phục vụ, chúng ta cũng thấy có sự liên kết giữa lời nói và cử chỉ như vậy. Trong lịch sử các dòng tu, việc dâng mình cho Chúa được biểu lộ qua nhiều dấu hiệu. Thời xưa, ai muốn đi tu thì phải cạo trọc đầu, cũng giống như các nhà sư bên Phật giáo, cùng với việc lột bỏ áo sống ngoài đời để khoác vào chiếc áo dòng. Có lẽ nghi thức này bắt chước nghi thức rửa tội. Người dự tòng phải cởi bỏ con người cũ, dìm mình trong nước như biểu hiệu cho cái chết cho thế gian, rồi sau đó mặc lấy tấm áo mới, tượng trưng cho việc khoác lấy Đức Kitô. Tới khi đời sống tu trì được tổ chức quy củ hơn, thì người ta đặt ra những nghi thức khác dựa theo các nghi thức đoan hứa đã lưu hành trong xã hội. Trong lịch sử, có rất nhiều nghi thức khấn dòng, nhưng mà người ta tóm lại thành ba nhóm chính như sau. Thứ nhất là khấn trên bàn thờ. Thứ hai là khấn trong tay. Thứ ba là khấn trước mình Thánh Chúa.
Thưa cha, khấn trên bàn thờ là thế nào ạ? Có phải là đặt tay trên bàn thờ để khấn không?
Khấn trên bàn thờ không hẳn là đặt tay trên bàn thờ khi tuyên khấn. Dĩ nhiên, cái thói tục đặt tay lên bàn thờ mà khấn đã lưu hành nơi nhiều tôn giáo, bởi được Tin Mừng Thánh Matthew nhắc tới ở chương 23 câu 28. Ở đây, khi nói khấn trên bàn thờ, thì người ta hiểu là đặt cái tờ giấy đã khấn lên bàn thờ. Tục lệ này lưu hành từ thời các đan sĩ và được Thánh Biển Đức lấy lại trong bản luật chương 58. Việc khấn dòng diễn ra như thế này. Sau khi đã mãn giai đoạn thử luyện, tập sinh được dẫn ra nhà thờ trước sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn. Tập sinh đứng hay là quỳ trước bàn thờ, đọc lời hứa, vĩnh cư, cải hoán và vâng lời trước sự chứng kiến của viện phụ và cộng đoàn. Đôi khi thì tập sinh cúi đầu hay là đặt tay trên bàn thờ và đọc vào lúc đọc lời khấn. Cái tờ giấy viết lời khấn được đặt trên bàn thờ trong suốt thánh lễ, rồi sau đó được lưu giữ trong văn khố. Tiếp theo, cộng đoàn sẽ xướng thánh vịnh 119 câu 116 như thế này. Lạy Chúa, xin nhận con theo như lời Chúa hứa, hầu con được sống. Xin đừng để con thất vọng ê trẻ. Rồi người mới khấn sẽ đến phụ phục dưới chân của mỗi đan sĩ để xin cầu nguyện cho mình được trung thành. Và sau cùng, đan xin lột bỏ áo đời và khoác áo dòng. Truyền thống của dòng Biển Đức cử hành lễ nghi khấn vào lúc dâng lễ vật trong thánh lễ. Như vậy, khấn trên bàn thờ có nghĩa là đọc lời tuyên khấn gần bàn thờ để nói lên ý chí hiến dâng hợp với hy lễ của Đức Kitô trên bàn thờ.
Còn khấn trong tay có nghĩa là gì, thưa cha?
Sang tới thời Trung Cổ, hình thức khấn thay đổi theo các dòng kinh sĩ, hiệp sĩ và hành khất. Nghi lễ được diễn ra ở trong phòng hội Capitulum của tu viện, chứ không còn ở nhà thờ nữa. Lễ nghi diễn ra như thế này. Tập sinh phụ phục ở giữa phòng hội, xin được gia nhập cộng đoàn. Sau các câu hỏi chất vấn, tập sinh đứng lên, tiến tới trước mặt bề trên, quỳ gối xuống, đặt tay mình trong tay của bề trên và đọc lời khấn. Có khi bề trên và tập sinh cùng nắm tờ giấy viết lời khấn. Và tập sinh khấn với bề trên, con xin hứa vâng lời Thiên Chúa và Cha. Bề trên không chỉ chứng kiến việc khấn, nhưng mà đích thân đứng ra nhận lời khấn. Bề trên trở thành đối thể của lời khấn. Rồi nghi thức kết thúc với các cử chỉ tiếp nhận, tức là bề trên và cộng đoàn sẽ quàng tay ôm tân khấn sinh và chúc bình an. Cái nghi thức khấn trong tay muốn là nổi bật chịu kích cộng đoàn của lời khấn. Tập sinh được gia nhập vào cộng đoàn và cộng đoàn đón tiếp tập sinh. Ở trong nghi thức khấn trên bàn thờ thì chịu kích cộng đoàn không được nổi bật cho lắm. Cộng đoàn chỉ chứng kiến việc dâng hiến của tu sĩ. Người tu sĩ khấn với Chúa chứ không phải với cộng đoàn.
Thế còn khấn trước mình Thánh Chúa là gì ạ?
Hình thức khấn trong tay ra đời vào thời Trung Cổ. Còn hình thức thứ ba, tức là khấn trước mình Thánh Chúa vào lúc sắp rước lễ, thì được du nhập từ thời Thánh Ignatius. Vào lúc sắp hiệp lễ, chủ tế nâng mình Thánh Chúa lên, tập sinh tiến đến đọc lời khấn, rồi sau đó hiệp lễ. Lời khấn đọc trước mình Thánh Chúa mang hình thức của một lời thề dưới trước sự chứng giám của Chúa. Chẳng hạn như trong công thức của dòng tên, con khấn với Thiên Chúa trước mặt Đức Trinh Nữ Maria, Triều Thần Thiên Quốc và tất cả mọi người đứng quanh đây, và cha. Theo các nhà chú giải dòng tên, thì đây cũng là lời khấn trong tay, giống như là các dòng và thời Trung Cổ. Nhưng mà thay vì khấn trong tay bề trên, thì khấn trong tay Chúa. Nhiều dòng Đức cận đại chịu ảnh hưởng của dòng tên cũng tuyên khấn trước mình Thánh Chúa như vậy.
Như đã nói trên đây, trong các nghi thức, cử chỉ và lời nói đi đôi với nhau. Trong nghi thức khấn trên bàn thờ, tu sĩ đặt tờ khấn trên bàn thờ. Trong nghi thức khấn trước mình Thánh Chúa, thì tu sĩ quỳ trước mình Thánh. Còn trong nghi thức khấn trong tay thì cử chỉ thế nào thưa cha?
Lúc nãy, tôi có đưa giả thiết về ý nghĩa cử chỉ bắt tay. Vào lúc đầu, khi xòe tay ra, có lẽ người ta muốn cho thấy rằng mình không có cầm khí giới ở trong tay. Nhưng mà dần dần, cử chỉ này đã thay đổi. Việc bắt tay có khi mang ý nghĩa giống như là nắm tay, một cử chỉ nói lên sự liên kết chặt chẽ. Một cách tương tự như vậy, ý nghĩa của nghi thức khấn trong tay vào lúc đầu, nghĩa là hồi Trung Cổ, có lẽ khác với ngày nay. Tuy vậy, việc tìm về nguồn gốc không phải là dư thừa. Chúng ta cần phải lồng nó trong khung cảnh lịch sử của thời Trung Cổ. Vào một thời buổi ly loạn giặc giã, người dân muốn tìm một nơi vững chắc để đương náu. Và thời đại đó cũng được đánh dấu bởi nền kinh tế tạm gọi là nông nô. Người nông dân đem ruộng đất của mình đặt dưới sự bảo hộ của một người hùng. Bên cạnh đó là các nông dân vô sản đứng đăng đính cho một ông hoàng với hy vọng được lãnh một phần ruộng đất canh tác hoặc kiếm kế sinh nhai. Cử chỉ đặt tay mang ý nghĩa một khế ước song phương. Một bên thì tới xin bảo vệ và hứa trung thành phục vụ. Bên kia thì hứa sẽ che chở bảo vệ và cấp dưỡng. Đặc biệt là lễ nghi này được áp dụng trong việc thu nhận các hiệp sĩ. Hiệp sĩ đến trước mặt lãnh chúa, hoặc đứng nếu ông này đứng, hoặc quỳ nếu ông này ngồi. Vị lãnh chúa nắm lấy tay hiệp sĩ. Hiệp sĩ tuyên hứa tôn kính và trung thành, nghĩa là sẽ không sử dụng ông hoàng nào khác. Do tương quan kết ước, lãnh chúa nhận bảo vệ che chở hiệp sĩ, tượng trưng qua việc trao ngựa, khí giới, bánh và sách quy luật. Các dòng tu không thấy vấn nạn nào khi du nhập tập tụ vào đời sống của mình. Tu sĩ chẳng tìm thấy trong nhà dòng sự bảo trợ thiêng liêng để chống lại các cuộc tấn công của ma kỷ đấy ư. Tu sĩ chẳng phải là một hiệp sĩ, một chiến sĩ tham gia trận chiến thiêng liêng dưới sự hướng dẫn của viện phụ nhằm chinh phục nước trời đó hay sao? Đó là lý do xuất hiện cử chỉ khấn trong tay ở nơi các dòng tu. Tuy nhiên, như đã nói trên, ý nghĩa của nó đã thay đổi không ít. Vào lúc đầu, khi thỉnh xin đặt tay lên tay của bề trên, thì cử chỉ này tượng trưng cho sự trao nộp tất cả những gì mình có cho bề trên và cho nhà dòng. Đó là dòng hứa sẽ bảo đảm cấp dưỡng tất cả những gì cần thiết cho thỉnh xin. Dần dần, cử chỉ này không chỉ có ý nghĩa khế ước song phương rất thỉnh xin với bề trên nữa, mà còn thêm sự hiện diện của một nhân vật thứ ba, đó là Thiên Chúa. Tu sĩ khấn vâng lời Thiên Chúa. Bề trên thay mặt Thiên Chúa đứng ra nhận lời khấn, cũng như thay mặt cộng đoàn để đón nhận tu sĩ. Cử chỉ đặt tay không chỉ mang ý nghĩa của sự trao nộp, mà còn có ý nghĩa của sự thân tình. Bề trên nắm chặt hai tay của tu sĩ như là dấu hiệu của việc gắn bó keo sơn.
Như vậy, khi đọc công thức lời khấn, con khấn trong tay bề trên, thì tu sĩ phải nắm tay bề trên phải không ạ?
Chắc chắn rồi. Nếu không, thì những lời nói sẽ mất hết ý nghĩa. Nên lưu ý là trong nghi lễ chuyển chức ly mục và phó tế, thì Đức Giám Mục cũng nắm tay vị tân chức và hỏi, con có hứa vâng phục cha và những người kế vị không? Duy có điều là, ở trong nghi thức chuyển chức, cử chỉ này chỉ là một yếu tố phụ thuộc. Còn trong ý thức gắn dòng, thì nó là cử chỉ cốt yếu. Sau nghi thức tuyên khấn, có thể thêm một vài chi tiết phụ khác, chẳng hạn như là trao nhẫn đối với các nữ tu, hoặc là trao sách hiến pháp, thánh giá, đèn sáng, theo các dòng nam.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Các Linh Mục và Kinh Mân Côi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vẻ đẹp siêu nhiên và sự phong phú ngoại thường của Kinh Mân Côi giải thích tại sao biết bao nhiêu vị thánh, đặc biệt là các linh mục, đã yêu mến Kinh Mân Côi đến độ được gọi là linh mục của Kinh Mân Côi hay tông đồ của Kinh Mân Côi. Và chính nhờ Kinh Mân Côi mà các vị đã gặt hái rất nhiều thành công trong các hoạt động tông đồ mục vụ của mình. Trong số các gương mẫu điển hình có Thánh Gioan Baptiste de la Salle, tông đồ lớn của các nhà giáo dục. Thánh nhân được gọi là linh mục của Kinh Mân Côi, vì sinh hoạt thầm lặng của chàng hạt Mân Côi trong tay thánh nhân. Thánh Francesco Bianchi, tông đồ thành Napoli, Nam Italia, cũng được những người sống đồng thời gọi là linh mục của Kinh Mân Côi. Thánh Luigi Maria Grignion de Montfort, Thánh Pietro Canisio, Thánh Camillo de Lellis, Thánh Antonio Maria Claret cũng được gọi là các vị tông đồ của Kinh Mân Côi. Từ cuộc sống của các vị, chúng ta biết rằng các vị hăng say nêu gương và bằng lời nói và việc làm đã khiến cho mọi người yêu mến Kinh Mân Côi. Nhưng còn có không biết bao nhiêu linh mục thánh thiện khác nữa như Thánh Carlo Borromeo, Thánh Alfonso de Liguori, Thánh Pompilo, Thánh Clemente Hofbauer, cha sở thánh họ Arx, Jean-Marie Vianney, cha Antonio Gianelli, cho tới các vị mới sau này như Trần Phước Charles de Foucault, Thánh Massimiliano Colbe, Anselmo Treves, cha Thánh Pio Thành Pietrancina, Don Dolindo Ruotolo. Tất cả các linh mục này đã khiến cho Kinh Mân Côi trở thành lời kinh yêu dấu của các vị, và các vị chắc chắn nó làm đẹp lòng mẹ Maria theo cách thức đẹp lòng mẹ nhất, và nó sinh lợi ích cho các linh hồn trong cách thế hữu hiệu và phong phú nhất. Thánh Luigi Grignion de Montfort đã nói rằng một linh mục mà lần hạt và rao giảng về Kinh Mân Côi thì gặt hái nhiều thành quả trong một tháng hơn các linh mục khác trong một năm. Và thực sự xảy ra như vậy với chính thánh nhân là tông đồ sốt mến của Kinh Mân Côi.
Người ta nói rằng môi của Thánh Jean-Marie Vianney, cha sở họ Arx, tông đồ của tòa giải tội, luôn luôn máy động. Và người đã không để mất một chút thời gian nào mà không làm đầy nó bằng Kinh Mân Côi. Đó đã là dây xích ơn thánh cho chính cha và cho các linh hồn mà cha giải tội cho. Một ngày kia, Thánh Camillo de Lellis gặp một linh mục và hỏi xem cha ấy có mang chuỗi Mân Côi trong mình không. Vị linh mục thú nhận là cha không có tràng hạt Mân Côi. Và cha Camillo đau đớn kêu lên, một linh mục mà không có tràng hạt Mân Côi ư, xin Chúa chở che cha. Xin Thiên Chúa cho chúng ta nhiều linh mục của Kinh Mân Côi đi qua giữa chúng ta và gieo vãi các kinh kính mừng như các phép lành, các ơn thánh, các sự ủi an và nụ cười của mẹ Maria trên nhân loại đáng thương này. Thánh Filippo Neri, vị tông đồ lớn và lạ lùng của thành Roma, có lòng yêu mến Kinh Mân Côi như lòng yêu mến tràn bờ của người đối với Đức Mẹ. Trên các đường phố Roma, trong nhà thờ, trong phòng, người ta luôn luôn trông thấy thánh nhân đang lần hạt Mân Côi. Nếu có ai hỏi về một việc thực hành đạo đức phải làm, thì người không ngần ngại trả lời, hãy sốt sắng lần hạt Mân Côi và năng lần hạt Mân Côi. Thánh Alfonso Rodriguez, một thầy dòng hoán cải, đã rất gắn bó với tràng chuỗi Mân Côi của mình. Và tất cả lòng sùng mộ Đức Mẹ của thầy luôn luôn rất dịu dàng, được diễn tả ra bằng việc kiên trì lần hạt Mân Côi đến độ ngón cái, ngón trỏ và cả phần thịt dưới ngón cái chai lại. Thánh Martino de Porres, vị thánh lai giống nổi tiếng, mỗi ngày đã đọc nhiều kinh Mân Côi nhiều chừng nào có thể. Tiểu sử của người kể lại rằng, vị thánh tu sĩ khiêm hạ này của dòng Đa Minh, khi không cầm chổi quét dọn hay cầm dao cạo râu cho các tu sĩ khác hoặc các dụng cụ bằng sắt để làm việc, thì lần hạt Mân Côi với tràng chuỗi có hột to, thánh nhân đeo ở thắt lưng.
Người ta kể rằng chân phước Placido Riccardi, đan sĩ dòng biển Đức, tay lúc nào cũng lần hạt Mân Côi, và môi luôn luôn nở ra lời kinh kính mừng Maria đáng yêu và ưa thích. Viện phụ Dominic Sota, tu sĩ chiêm niệm và tông đồ, say mê kinh Mân Côi một cách khôn sánh. Người rất thường lần hạt Mân Côi và trung thành tuyệt đối vào bất cứ giờ nào, cho dù có mệt mỏi tới đâu đi nữa. Trong khi du hành thì chuỗi mân côi là người bạn đồng hành với người, và khi buông bút xuống không viết nữa là người lại cầm lấy tràng hạt trong tay để đọc kinh. Cha Silvio Gallotti, vị linh mục đáng khâm phục của mẹ Maria, cũng say mê kinh mân côi tới độ được ơn lần hạt liên tục mà không hề cảm thấy mỏi mệt bao giờ. Chính cha viết kể lại rằng, Đức Mẹ đã cho tôi ơn liên tục đọc lời kinh xinh đẹp này mà không mỏi mệt gì cả. Chúng ta có thể nói cùng điều này với các vị tôi tớ Chúa như cha Placido Basse, Anselmo Treves, cha Dolindo Ruotolo là những người lần hạt không biết mỏi mệt. Bên cạnh gương các thánh nam, cũng còn có gương các thánh nữ nữa. Thánh nữ Bernadette Subiru, người đã được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Lộ Đức và lần hạt dưới cái nhìn hiền mẫu của Đức Mẹ vô nhiễm trong khi Đức Mẹ cũng im lặng lần hạt. Thánh nữ yêu thích lần hạt mỗi ngày. Antoinette, em gái của chị, đã nói về bà chị khiêm tốn của mình như sau. Chị Bernadette không biết làm gì khác ngoài việc cầu nguyện. Chị không biết làm gì khác ngoài việc lần hạt mân côi. Bên cạnh thánh nữ Bernadette, chúng ta có thể đặt thánh nữ Maria Bertilla Boscardin là người cũng say mê chuỗi mân côi, là người bạn đường không thể tách rời trong công việc thường ngày của chị, khi là y tá, lúc là người nấu bếp, khi là người canh cổng giữ áo. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới thánh nữ Catherine Labouré, nữ tử yêu dấu của Đức Mẹ vô nhiễm, người đã nhận được món quà quý của Đức Mẹ là ảnh làm phép lạ. Trên giường chết, thánh nữ còn dặn dò các nữ tu là hãy luôn luôn lần hạt mân côi và hãy lần hạt sốt sắng.
Chúng ta cũng không quên được các hình ảnh đẹp của các thánh nữ nồng nhiệt và hoạt động như thánh nữ Teresa Hài Đồng Jesus, thánh nữ Marguerite Alacoque, nữ chân phước Maria Taiji, mẹ gia đình. Chúng ta cũng nhớ tới nữ chân phước Jana Mola, mẹ gia đình, nhờ kinh mân côi trợ giúp mỗi ngày mà chu toàn nhiệm vụ là mẹ và là bác sĩ nhi khoa. Liên quan tới thánh nữ Maria Goretti, thân mẫu của chị xác nhận rằng, mỗi ngày, ngoài chuỗi mân côi lần chung với gia đình, Maria Goretti cũng một mình lần thêm mấy tràng hạt nữa, vì chị trực giác được bằng con tim sự phong phú quý báu của lời kinh dâng lên Đức Mẹ. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Jesus đã viết vài điều rất dịu ngọt về kinh mân côi thánh. Còn thánh nữ Gemma Gangani thì đọc kinh mân côi cả trong lúc xuất thần, khiến cho tràng hạt mân côi thấm đầy máu chảy ra từ các dấu thánh trên tay chị. Nữ chân phước Agostina Pierantoni thì đi lại giữa các bệnh nhân chị săn sóc với tràng hạt trong tay, gương mặt trinh trắng và dịu hiền. Với gương sáng của mình, tất cả các thánh nữ kể trên cùng các thánh nữ khác thúc đẩy chúng ta yêu chuộng kinh mân côi thánh và coi nó như là một đồ trang sức rất thân thương đối với trái tim Đức Mẹ. Sau cùng cũng phải nhớ tới các gương sáng rạng ngời của tình yêu thương đối với kinh mân côi của các nữ tôi tớ Chúa như chị Lucia Mangano, chị Santina Campana, chị Armida Barelli, chị Edwidge Carboni, chị Alessandrina da Costa và biết bao nhiêu nữ tôi tớ Chúa khác nữa. Đó là chưa kể đến ba mục đồng Giacinta, Francisco và Lucia đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima bên Bồ Đào Nha. Các em đã lần biết bao nhiêu tràng hạt mân côi mỗi ngày. Và trong thời gian còn sống trong dòng kín tại Coimbra, mỗi ngày chị Lucia cũng đã lần biết bao nhiêu chuỗi mân côi để cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn ăn năn hoán cải và cầu nguyện cho các nhu cầu của toàn thể giáo hội, cũng như cho những người từ khắp nơi trên thế giới viết thư đến nhà dòng, xin chị cầu nguyện cho họ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi tiếng tăm thánh thiện của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và phó thác cho mẹ Maria sự tiếp tục án phong chân phước cho Đức Hồng Y. Roma, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nhận xét rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Lampedusa sáng thứ Hai mùng 8 tháng 7 tới đây cũng là một lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến các giới hữu trách chính trị tại Âu Châu về số phận của người di cư. Kuala Lumpur, chính phủ Malaysia đã rút lại dự luật bị Giáo hội Công giáo và các tôn giáo không Hồi giáo mạnh mẽ phản đối.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 15.470 kiloxích tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.490 kiloxích tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.